Bài thứ ba. Chánh văn. Hỏi: Trên đã nói thức năng biến thứ nhất, còn thức năng biến thứ hai thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Thứ đệ nhì năng biến thì thức danh mạc na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vì tánh tướng. Dịch nghĩa: Luận chủ nói tụng 12 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ hai tên là mạc na. Thức này do thức A Lại Gia sanh ra, rồi trở lại duyên thức A Lại Gia chấp làm ngã. Tánh và tướng của nó thường lo nghĩ. Lược giải: Trước đã nói thức năng biến thứ nhất, tiếp theo đây nói thức năng biến thứ hai, tức là thức thứ bảy, tiếng Phạn gọi là mạc na, người Hoa dịch là ý. Thức này là căn của ý thức, chứ không phải ý thức thứ sáu. Thức này nương thức A Lại Gia sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A Lại Gia chấp làm ngã, cũng như cái tay từ nơi thân sanh ra rồi trở lại hồ về cái thân. Vì thức này tánh hay lo nghĩ, nên hiện ra tướng trạng bên ngoài cũng lo nghĩ. Nguyên văn chữ Hán: Tứ phiền não thường câu, dị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái, cập dư súc đẳng câu. Dịch nghĩa: Bốn món phiền não thường chung cùng với thức này là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài ra, thức này còn tương ưng với các tâm sở như xúc, tác ý, vân vân. Lược giải: Những tâm sở thường tương ưng với thức này là bốn món phiền não. 1. Ngã si, si mê cái ngã. 2. Ngã kiến, chấp cái ngã. 3. Ngã mạn, đề cao cái ngã của mình để khinh mạng người. 4. Ngã ái, tham ái cái ngã. Bởi thức mạc na thường chấp thức A Lại Gia làm ngã, nên bốn món phiền não tương ưng với thức này cũng đều do cái ngã mà sanh. Vì thế nên trên mỗi món phiền não lại thêm chữ ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài bốn món phiền não trên lại còn có các tâm sở như năm món biến hành và tùy phiền não vân vân, cũng tương ưng với thức này, nhưng không phải thường có như bốn món phiền não trên. Nguyên văn chữ Hán: Hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, A La Hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Dịch nghĩa: Tánh của thức này là hữu phú vô ký, tùy thức A Lại Gia sanh về cảnh giới nào thì thức này theo đó mà chấp ngã. Khi chứng A-la-hán nhập diệt tận định và được vào đạo xuất thế thì không còn thức này. Lược giải: Vì bị bốn món phiền não ngăn che nên tánh của thức mạc na thuộc về hữu phú vô ký. Lại nữa, vì thức này do thức A-lại-gia sanh ra nên tùy thức A-lại-gia sanh về cõi nào thì nó theo chấp ngã ở cõi đó. Hỏi: Người tu hành phải đến địa vị nào mới đoạn được ngã chấp và không còn thức mạc na? Đáp: Có ba địa vị. Thứ nhất, đến địa vị A-la-hán, vì vị này đã xả tàn thức nên thức mạc na không còn chấp ngã. Thứ hai, nhập diệt tận định, vì định này diệt hết các tâm dương và tâm sở của bảy thức trước. Thứ ba, đạo xuất thế. Hành giả khi đặng cái trí hiểu biết chân vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc thì không còn thức mạc na. Chánh văn. Hỏi: Như vậy đã nói thức năng biến thứ hai, còn thức năng biến thứ ba thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán: Thứ đệ tam năng biến sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh di tánh tướng, thiền bất thiền câu phi. Dịch nghĩa: Luận chủ nói tụng hai bài để trả lời rằng thức năng biến thứ ba có sáu món sai khác. Tánh và tướng của thức này đều phân biệt cảnh, liễu cảnh. Thức này đủ cả ba tánh thiền, ác và vô ký, câu phi. lược giải. Thức năng biến thứ ba có 6 món: 1. Nhãn thức, 2. Nhĩ thức, 3. Tỷ thức, 4. Thiệt thức, 5. Thân thức, 6. Ý thức. Trong 8 thức, thức nào cũng đều phân biệt cảnh, song thức thứ 7 và thứ 8 chỉ phân biệt cảnh tế, còn 6 thức trước lại phân biệt cảnh thô. Nên trong bài tụng nói, tánh tướng nó đều phân biệt cảnh. Cũng như mặt trời mặt trăng sáng suốt chiếu soi khắp thiên hạ, mặt trời mặt trăng sáng suốt là dụ cho bản tánh của thức này, còn chiếu soi là dụ cho tướng dụng của thức này. 6 thức này đủ cả 3 tánh: thiện, ác và vô ký, không thiện ác. Nguyên văn chữ Hán: thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Dịch nghĩa: những tâm sở tương ưng với thức này như biến hành, biệt cảnh, thiện, căn bản phiền não, tùy phiền não bất định và ba thọ. Lược giải: tâm sở do tâm dương đặt để, cũng như các quan do vua sắp đặt. Như một vị quan lớn có bao nhiêu nhân viên, tâm sở cũng thế. Tất cả 51 món phân làm 6 loại, mỗi loại có bao nhiêu món, nay xin liệt kê sau đây. 1. Biến hành có 5 món. 2. Biệt cảnh có 5 món. 3. Thiện có 11 món. 4. Căn bản phiền não có 6 món. 5. Tùy phiền não có 20 món. 6. Bất định có 4 món. 3 thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tóm lại, thức này tương ưng với 51 món tâm sở và 3 thọ. Bài thứ tư. Chánh văn. Hỏi: trên đã lược nêu 6 loại tâm sở tương ưng, nay xin nói rõ hành tướng, hành vi và tướng trạng sai khác của các loại tâm sở này. Vậy hai loại tâm sở đầu tiên thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: sở biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh dị dục, thắng giải niệm định huệ, sở duyên sự bất động. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng hai loại tâm sở đầu tiên là biến hành, có 5 món: xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Loại tâm sở thứ hai là biệt cảnh, cũng có 5 món: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Công việc duyên cảnh của 5 món biệt cảnh không đồng nhau. Lược giải biến hành tâm sở. Tâm sở này đi khắp tất cả. 1. Đi khắp tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. 2. Đi khắp tất cả không gian, ba cõi, chính địa. 3. Đi khắp tất cả tánh, thiện, ác và vô ký. 4. Đi khắp tất cả thức, 8 thức tâm dương. 5 món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Trong bài nói về thức sơ năng biến ở trước đã nói về hành tướng của 5 món biến hành tâm sở rồi, nên bài này chỉ nói về 5 món biệt cảnh. Biệt cảnh tâm sở. Tâm sở này có 5 món, mỗi món duyên mỗi cảnh giới khác nhau, không thể đi khắp tất cả như 5 món biến hành. 5 món biệt cảnh là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. 1. Dục. Muốn, như phát tâm muốn lìa trần tục hoặc muốn học Phật, vân vân. 2. Thắng giải, hiểu biết rõ ràng, với học duy thức hiểu biết được rõ ràng. 3. Niệm, nhớ nghĩ, như ngày trước học giáo lý, hôm nay nhớ lại. 4. Định, chăm chú, như chăm chú nghe hoặc học duy thức, tâm không loạn động. 5. Huệ, trí huệ, nhân định nên sanh trí huệ. Vì năm món tâm sở này, mỗi món duyên mỗi cảnh và hành tướng khác nhau, cũng như năm người, mỗi người ở mỗi chỗ và làm mỗi việc không đồng, nên bài tụng trên nói: sở duyên sự bất đồng. Công việc duyên cảnh của năm món tâm sở này không đồng. Biệt cảnh gồm có: thứ nhất, dục tâm sở duyên cảnh bị mong muốn; thứ hai, thắng giải đã rõ ràng; thứ ba, niệm nhớ lại; thứ tư, định chăm chú; thứ năm, huệ quán sát. Chánh văn hỏi: trên đã nói hai loại tâm sở biến hành và biệt cảnh, còn hành tướng của thiền tâm sở thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: thiền dị tính tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng thiện tâm sở có 11 món, tính tàm quý và ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si, với cần an bất phóng dật, hành xả và bất hại. Lược giải: 11 món thiện tâm sở này cũng như các vị trung thần trong nước hay người tớ trung thành trong nhà. Một, tính, tinh như tinh tam bảo. Hai, tàm, xấu hổ như mình lỡ làm việc tội lỗi sinh ra xấu hổ. Ba, quý, thẹn thùa như mình làm việc sái quấy đối với người sinh lòng thẹn thùa. Nói lại cho dễ hiểu: tàm là tự hổ lấy mình, quý là thẹn với người. Bốn, vô tham, không tham, gặp cảnh tốt đẹp không sinh tâm tham lam. Năm, vô sân, không nóng giận, gặp cảnh trái nghịch không nóng giận. Sáu, vô si, không si mê, đối với tất cả sự vật tâm không si mê. Ba món tâm sở này, vô tham, vô sân, vô si, là gốc rễ của các pháp lành, nên được gọi là tam thiện căn, ba căn lành. Bảy, cần, siêng năng, gặp việc lành tâm tinh tấn không thối lui. Tám, kinh an, nhẹ nhàng sảng khoái, thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng. Chín, bất phóng dật, không phóng túng, bỏ giữ làm lành, không buông lung theo dục lạc. Mười, hành xả, làm mà không cố chấp, làm tất cả việc tốt mà không tham luyến cố chấp, làm với bản tánh tự nhiên chứ không góp dụng công, tâm thường an trụ nơi bình đẳng. Hành tướng của hành xả như người đi đường, phải bỏ bước sau mới tiến tới bước trước, nếu không bỏ bước sau thì không bao giờ tiến tới bước trước được. Lại nữa, hành xả với xả thọ khác nhau. Hành xả là món xả trong hành quẩn thuộc về pháp lành, còn xả thọ là một trong thọ quẩn thuộc về tánh vô ký. 11. Bất hại, không làm tổn hại tất cả chúng sanh. Chánh văn hỏi: trên đã nói 11 món thiền tâm sở còn hành tướng, hành vi tướng trạng của căn bổn phiền não thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: phiền não gì tham sân, si mạng nghi ác kiến. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai câu tùng để trả lời rằng căn bản phiền não có 6 món: tham sân si mạng nghi ác kiến. Lược giải: phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn, vì 6 món phiền não này làm căn bản để sinh ra các phiền não chi mạc, nên gọi là căn bản phiền não. 1. Tham, 2. Sân, 3. Si. 3 món tâm sở này trái ngược với 3 món thiền căn: vô tham, vô sân, vô si, trong 11 món thiền tâm sở. Trong Khế Kinh gọi 3 món phiền não này là tam độc, 3 món độc. 4. Mạng, tức là ngã mạng, đã giải trong bài Thức Năng Biến thứ hai. 5. Nghi, nghi ngờ, như người nghi ngờ Phật Pháp, không tin thuyết nhân quả luân hồi vân vân. 6. Ác kiến, hiểu biết có tội ác, nghĩa là hiểu biết không chân chánh tà dại. Ác kiến này chia ra có 5 món: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ sẽ giải ở sau. Chánh văn hỏi: Trên đã nói sáu món căn bản phiền não, còn hành tướng, hành vi tướng trạng của 20 món tùy phiền não thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Tùy phiền não gì, phận, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, giữ hài, kiêu, vô tàm cặp vô quý, trạo cử giữ hôn trầm, bất tính tinh giải đại, phóng vật cặp thất niệm, tán loạn bất chánh tri. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng tùy phiền não có 20 món: phẫn, hận, phú, đảo, tật, sang, cuốn, xỉm, hài, kiêu, vô tàm, vô quý, trào cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn và bất chánh tri. Lược giải: Vì 20 món phiền não này tùy thuộc vào các căn bản phiền não nên gọi là tùy phiền não. Một, phẫn, giận, khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận dỗi. Hai, hận, hờn, sau khi giận rồi lại lưu trong tâm không bỏ. Ba, phú, che giấu, che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. Bốn, não, phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. Năm, tật, ganh ghét, thấy người hơn mình sanh tâm đố kỵ. Sáu, sang, bỏng sẻn, có tiền của mà rít rắm không bố thí. Bảy, cuốn, dối gạt, vì muốn đặng danh lợi nên dối gạt người. Tám, xỉm, nịnh, bợ đỡ nịnh hót với người để xin danh vọng quyền lợi. Chín, hại, tổn hại, trái với bất hại trong thiền tâm sở. Mười, kiêu, kiêu cách giống như màn tâm sở, song màn tâm sở là khinh dễ lấn lướt người, còn kiêu tâm sở là ỷ tài năng của mình mà khinh ngạo xem thường người. 11, vô tàm, và 12 là vô quý, trái với tàm và quý trong thiền tâm sở. 13, trạo cử, dao động, làm chướng ngại tu chỉ, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 14, hôn trầm, tối mờ, làm chướng ngại tu quán, trái với huệ tâm sở. 15, bất tính, không tin, trái với tính tâm sở trong 11 món thiền. 16, giải đãi, trễ nải, trái với cần tâm sở trong 11 món thiền. 17, phóng dật, buông lung, trái với bất phóng dật trong thiền tâm sở. 18, thất niệm, không nhớ, trái với niệm tâm sở trong vị biệt cảnh. 19, tán loạn, rối loạn, tâm lăng xăng, rối loạn, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 20, bất chánh tri, biết không chân chánh khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm, làm chướng ngại hiểu biết chân chánh. Chánh văn hỏi: Trên đã nói 20 món tùy phiền não, còn hành tướng của 4 món bất định như thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Bất định dị hối miên, tầm tư nhị các nhị. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng bất định là hối miên và tầm tư, mỗi món lại chia làm hai là bốn. Lược giải: Bất định là không nhất định thiện hay ác. Một, hối, ăn năn, nghĩa là ăn năn những việc nên làm mà không làm, hoặc ăn năn những việc không nên làm mà lại làm. Hai, miên, ngủ nghỉ, làm cho thân tâm không tự tại. Ba, tầm, tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó làm cho tâm thô động gấp gáp. Bốn, tư, rình xét, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó khiến cho tâm tế nhị mà gấp gáp. Lại nữa, bốn món tâm sở này mỗi món đều có hai tánh, hoặc thiện hoặc ác, không nhất định nên gọi là bất định. Bài thứ năm, chánh văn. Hỏi: Trên đã nói sáu loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiện khởi của các thức? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như đào ba y thủy, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng sáu thức trước đều nương nơi thức căn bản A Lại Gia mà hiện khởi, cũng như sống nương nơi nước mà sanh. Năm thức trước tùy duyên mà khởi, hoặc chung sanh hoặc chẳng chung sanh, duy có ý thức thường hiện khởi, trừ ra năm chỗ nó không sanh khởi. Một, sanh ở cõi trời vô tưởng. Hai, nhập định vô tưởng. Ba, nhập định diệt tận. Bốn, ngủ mê. Năm, chết giả. Lược giải: Sáu thức trước bên trong đều nương nơi thức căn bản A Lại Gia, bên ngoài nhờ các duyên căn cảnh tác ý vân vân, và tùy theo phận vị của nó mà sanh khởi không đồng. Nếu đủ duyên thì sanh khởi, còn thiếu duyên thì nó không sanh, cũng như sống nương nơi nước và nhờ gió, nên có khi sanh khi diệt. Duy có ý thức vì ít duyên nên dễ đủ, vì thế mà được thường sanh khởi, chỉ trừ năm chỗ không sanh. Một, trời vô tưởng. Do hành giả khi tu định nhằm ghét diệt trừ cái tưởng mà được sanh về cõi trời này, nên cõi trời này không có ý thức. Hai, nhập định vô tưởng. Do hành giả diệt trừ sáu thức trước mới được định này. Ba, nhập định diệt tận. Do hành giả diệt trừ phần hiện hành của bảy thức trước mới được định này. Hai định trên đây đều không có ý thức. 4. Khi ngủ mê không chiêm bao cũng không có ý thức. 5. Khi bệnh nặng gần chết hoặc khi bất tỉnh nhân sự chết giả cũng không có ý thức. Chánh văn. Hỏi: Trên đã phân biệt rành rõ hành tướng của ba thức năng biến đều nương nơi hai phần, rồi tự nó biến ra. Bây giờ làm sao biết được các pháp chỉ do thức biến hiện, rồi giả gọi ngã pháp chứ không phải thật có, nên nói tất cả pháp duy thức? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Thì chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thế duy thức. Dịch nghĩa: Luận chủ nói một bài tụng để trả lời rằng chỉ do các thức biến ra năng phân biệt thức, kiến phần và sở phân biệt tướng phần. Song năng phân biệt thử và sở phân biệt bỉ đều không thật có, nên nói tất cả pháp duy thức. Lược giải: Mỗi thức và mỗi tâm sở đều có bốn phần. Một, kiến phần, phần năng phân biệt. Hai, tướng phần, phần bị phân biệt tức là cảnh vật. Ba, tự chứng phần, phần này tự chứng minh cho kiến phần. 4. Chứng tự chứng phần, phần này chứng minh cho phần tự chứng. Trong bốn phần này, về phần thứ ba là tự chứng, không những có công năng chứng minh cho phần thứ hai là kiến phần, mà cũng có công năng đặc biệt là trở lại chứng minh phần thứ tư là chứng tự chứng phần. Bởi thế nên không cần phải có phần thứ năm. Xin nói một thí dụ để giải rõ bốn phần. Thí như anh A và anh B cùng nhau buôn bán. Anh A ra tiền, vật có hình tướng là dụ cho tướng phần. Anh B ra công, không hình tướng là dụ cho kiến phần. Hai người lập một tờ hợp đồng giao kèo để chứng minh một bên ra công và một bên xuất của. Tờ hợp đồng là dụ cho tự chứng phần. Vì hai anh tranh giành nhau nên đem đến quan kiện. Ông quan chiếu theo tờ hợp đồng và phân xử, ông quan là dụ cho chứng từ chứng phần. Trên đã nói rõ hành tướng của ba thức năng biến. Từ nơi hai phần bên trong là từ chứng phần và chứng từ chứng phần biến sanh ra hai phần bên ngoài là kiến phần và tướng phần. Vậy thì hai phần bên trong là thể, làm chỗ bị ý chỉ nương tựa. Còn hai phần bên ngoài là dụng, là năng ý chỉ. Thí dụ như con ốc hương, đầu và mình con ốc là dụ cho từ chứng phần và chứng từ chứng phần. Còn hai cái giòi là dụ cho kiến phần và tướng phần. Hai giòi có khi lòi ra, có lúc lại thụt vào, là dụ cho cái dụng kiến phần và tướng phần. Sanh diệt không thường, còn cái đầu và mình của con ốc thì thường còn. Để dụ cho cái thể từ chứng phần và chứng từ chứng phần không sanh không diệt. Luận chủ và ngoại nhân hai bên rất mâu thuẫn nhau. Nếu lý duy thức của luận chủ được thành, thì sự chấp thật có ngã pháp của ngoại nhân không thành. Trái lại, nếu sự chấp ngã pháp của ngoại nhân được thành, thì lý duy thức của luận chủ bất thành. Ý của ngoại nhân hỏi: làm sao biết ngã pháp đều nương nơi thức biến ra, chẳng phải thật có? Nên nói tất cả pháp đều duy thức. Ý của luận chủ đáp: trên đã nói ba thức năng biến, mỗi thức đều từ nơi tự thể mà biến sanh ra kiến phần và tướng phần. Kiến phần là phần năng phân biệt, mà tướng phần là phần bị phân biệt. Phần bị phân biệt là các cảnh vật như núi, sông, đại địa, vân vân. Phần năng phân biệt tức là tác dụng thấy, nghe hay biết các cảnh vật. Bởi phần năng phân biệt thấy và phần bị phân biệt cảnh đều do thức thể biến ra, toàn không thật có, nên nói tất cả pháp duy thức. Bài thứ 6: giải thích các điều nghi. Chánh văn: hỏi: nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh làm duyên, thì nội thức làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp nguyên văn chữ Hán: Tùng viết: do nhất thế chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng do các chủng tử trong tạng thức trùng trùng biến ra các pháp, vì sức phát triển sanh khởi của các pháp nên sanh ra các món phân biệt. Lược giải: hỏi: nếu không có ngoại cảnh làm duyên, chỉ có nội thức, thì nội thức làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp: luận chủ trả lời: do thức A Lại Da chứa đựng chủng tử của các pháp, các chủng tử ấy lại sinh ra các pháp hiện hành, rồi mỗi pháp hiện hành lại sanh kiến phần năng phân biệt và tướng phần bị phân biệt. Câu như thị biến nghĩa là từ khi sanh cho đến khi chín, sự biến đổi phát triển rất nhiều. Câu triển chuyển lực cố nghĩa là tám thức hiện hành và các tâm sở tương ưng, nào tướng phần, nào kiến phần, vân vân, đều có cái năng lực hỗ trợ cho nhau, nên sinh ra các cảnh giới thế gian bị phân biệt và các món phân biệt, năng phân biệt. Chánh văn: hỏi: nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì tại sao lại có chúng hữu tình sanh tử tương tục? Đáp nguyên văn chữ Hán: Tùng viết: do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục khí tần, phục sanh dư dị thục. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: do tập khí chủng tử của các nghiệp và tập khí chủng tử của hai thủ, năng thủ sở thủ cùng nhau làm duyên, nên thân dị thục bảo thân đời này vừa hết thì lại tiếp tục sinh ra các thân dị thục đời sau và đời sau nữa. Lược giải. Hỏi: nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh làm duyên, thì tại sao hiện nay thấy có các chúng hữu tình sinh tử tiếp nối luôn luôn? Đáp: do có các nghiệp làm duyên nên chúng hữu tình sinh tử tương tục. Chữ chư nghiệp nghĩa là nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp bất đồng, tu thiền định. Chữ nhị thủ: kiến phần, năng thủ, tướng phần, sở thủ, hoặc danh, tâm và sắc vật, hay tâm dương và tâm sở. Chữ tập khí tức là biệt danh của chủng tử. Như người viết chữ, khi chưa viết thì cái công năng tập quen, tập khí đó nó tiềm tàng núp ẩn trong tay, người không thấy được. Đến khi viết chữ là do cái công năng tập luyện khí phần ngay trước đó, nên nay mới viết được. Bởi thế nên chủng tử công năng tiềm tàng cũng gọi là tập khí. Báo thân của loài hữu tình gọi là thân dị thục. Khi thân dị thục hiện tiền sắp diệt thì chủng tử của các nghiệp làm sơ duyên và chủng tử của hai món thủ làm thân duyên tương tục không dứt, nên làm cho sanh ra thân dị thục đời sau. Bởi thế nên các chủng tử hữu tình khi sắc thân này chết đi thì lại sanh ra sắc thân khác, do đó mà sanh tử nối luôn, không biết chừng nào cùng tận. Chánh văn. Hỏi: nếu chỉ có thức mà thôi, tại sao rất nhiều chỗ trong kinh Phật nói có ba tánh? Đáp: phải biết ba tánh đó cũng chẳng ngoài thức. Hỏi: tại sao vậy? Đáp: nguyên văn chữ Hán, Tùng viết: do bỉ bỉ biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, duyên thành thật ư bỉ, thường diễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha. Phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Dịch nghĩa: luận chủ nói ba bài tụng để trả lời rằng: do tánh biến kế sở chấp, vọng chấp tất cả các vật, tánh biến kế sở chấp này không thật có tự thể, còn tánh y tha khởi là do các duyên phân biệt mà sanh. Tánh duyên thành thật là do trên tánh y tha khởi xa lìa tánh biến kế sở chấp mà hiện. Bởi thế nên tánh duyên thành thật đối với tánh y tha khởi cũng khác mà cũng không khác, vì không thể tách riêng được. Bởi thế nên nếu không thấy được tánh duyên thành thật thì cũng không thể thấy được tánh y tha khởi, cũng như tánh vô thường vân vân đối với các pháp cũng khác mà cũng không khác. Lược giải. Hỏi: nếu chỉ có thức mà thôi thì tại sao trong các kinh rất nhiều chỗ Đức Thế Tôn nói có ba món tự tánh: một, biến kế sở chấp tự tánh; hai, y tha khởi tự tánh; ba, duyên thành thật tự tánh? Đáp: luận chủ trả lời rằng: ba món tự tánh Phật nói đó cũng không rời thức, song còn e người không tin nên luận chủ nói tiếp ba bài tụng để giải thích nguyên do. Tánh biến kế sở chấp này là do chúng sanh vọng chấp ức đạt mà có. Như bên Âu Châu có nhà học giả thấy bộ xương khỉ giống bộ xương người, nhân đó họ nghi ngờ và ức đạt rằng: loài khỉ tiến hóa thành loài người, rồi đề xướng lên cái thuyết động vật tiến hóa. Darwin. Từ đó về sau họ mới chủ trương rằng tất cả vật trên thế gian đều do tiến hóa thành. Bởi thế nên bài tụng nói vọng chấp tất cả vật, vì vọng tưởng ức đạt chứ chẳng phải thật có. Dụ như lông rùa sừng thỏ, nên bài tụng nói tánh biến kế sở chấp không có thật thể, thử biến kế sở chấp từ tánh vô sở hữu. Còn tánh y tha khởi là do phân biệt các duyên trong thế gian mà sanh. Thí như người nhầm con mắt, xem hư không, thấy có cát hoa đốm, rồi khởi vọng tưởng phân biệt hoa này đỏ hay trắng, tốt hay xấu, giống thật hoa hay không, vân vân. Họ không biết rằng trong hư không chẳng có hoa, do nhầm mắt nên thấy có hoa, y tha khởi. Trong tánh y tha khởi có nhiễm và tình. Nếu lìa được phần nhiễm ô, tức là tánh biến kế sở chấp, thì đặng phần thanh tịnh gọi là tánh viên thành thật. Cũng như nước và sóng, nếu sóng sao động lặng thì tánh nước yên tình hiện ra. Bởi thế nên tánh viên thành thật với tánh y tha khởi không thể nói khác hay không khác. Cũng như nước với sóng không hai mà cũng không phải một. Câu như vô thường đẳng tánh nghĩa là trong kinh nói tất cả pháp vô thường, khổ và vô ngã, vân vân. Vô thường, khổ và vô ngã là tánh chung của các pháp, còn các cảnh vật như núi sông cỏ cây vân vân là tướng riêng của các pháp. Vì tánh tướng không rời nhau nên vô thường, khổ, vô ngã đối với các pháp chẳng phải khác và chẳng phải một. Câu phi bất kiến thử bỉ nghĩa là nếu không thấy được tánh viên thành thật đây thì cũng không thấy được tánh y tha khởi kia. Nghĩa này không những trong đạo Phật, ngay đến người thế tục nếu không tu theo Phật pháp để ngộ tánh viên thành thật thì cũng không thể thấy được các pháp y tha khởi của thế gian. Chánh văn hỏi: nếu đã có ba tánh, tại sao Đức Thế Tôn lại nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: tức y thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thuyết, nhất thế pháp vô tánh, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hầu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh, thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thì chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. Dịch nghĩa: luận chủ nói ba bài tụng để trả lời rằng Phật y cứ trên ba món tự tánh này mà mật ý nói tất cả pháp đều không có tự tánh. Một, biến kế sở chấp không tự tánh vì tướng hy vọng vậy. Hai, y tha khởi không có tự tánh vì do các duyên phân biệt sanh, không phải tự nhiên có. Ba, viên thành thật không có tự tánh do xa lìa tánh biến kế hư vọng chấp ngã chấp pháp mà hiện. Đây là nghĩa thù thắng của các pháp, cũng gọi là chân như, vì tánh nó thường như vậy, cũng tức thật tánh của duy thức. Lược giải hỏi: nếu có ba món tự tánh, tại sao Đức Thế Tôn lại nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Đáp: luận chủ nói ba bài tụng để giải thích Phật y cứ trên ba món tự tánh rồi giả lập ba món vô tánh. Đã nói Phật giả lập ba món vô tánh thì biết rằng chẳng phải thật vô. Sở dĩ Phật phương tiện mật ý nói như vậy chẳng qua để đối trị cái chấp ba tánh mà thôi, chứ không phải thật ý. Cũng như dùng ba món thuốc để đối trị ba bệnh. Ba món vô tánh là: một, tướng vô tánh nghĩa là tướng biến kế sở chấp, hư vọng không thật có. Hai, tự nhiên vô tánh nghĩa là do các duyên sanh, không phải tự nhiên có nên cũng gọi là sanh vô tánh. Ba, thắng nghĩa vô tánh nghĩa là xa lìa các dòng chấp ngã chấp pháp rồi mới hiện ra tánh này nên gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh cũng tức là chân như, vì tánh nó chân thật không vọng, thường như vậy, cũng gọi là thật tánh của duy thức. Thank you. Bài thứ bảy, chánh văn. Hỏi: như trên đã thành lập duy thức tướng và duy thức tánh rồi, vậy có bao nhiêu địa vị? Người nào mới có thể nhập được và làm sao để ngộ nhập? Đáp: phải là người có đủ hai giống tánh đại thừa và tu hành, trải qua năm địa vị sau này mới được ngộ nhập. Một, vị tư lương; hai, vị gia hành; ba, vị thông đạt; bốn, vị tu tập; năm, vị cứu cánh. Hỏi: hành tướng của vị tư lương thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: nãy chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhị thủ tùy miên, vô vị năng phục diệt. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, từ khi chưa phát tâm cho đến khi đã phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó hai món thủ ngã chấp, pháp chấp hãy còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. Lược giải: từ trước đến nay đã nói rõ về duy thức cảnh rồi, tức là duy thức tướng và duy thức tánh. Nay sẽ nói duy thức hành và duy thức quả, tức là dạy người đời sau khi học hiểu phải phát tâm tu hành rồi mới chứng được duy thức quả. Vậy từ khi phát tâm tu duy thức cho đến khi chứng duy thức quả phải trải qua năm địa vị. Một, vị tư lương. Lương phạn, đồ hành lý, thí như người đi đường trước phải sắm sửa lương phạn, tiền bạc vân vân để lên đường. Địa vị này bắt đầu từ khi chưa phát tâm tu duy thức quán cho đến khi phát bồ đề tâm, cầu an trụ duy thức tánh chân như tâm. Thí như chúng ta nghe trong kinh dạy vạn pháp duy thức, rồi chúng ta bắt đầu ngày đêm tu duy thức quán, bất luận thời giờ nào hay chỗ nơi nào, khi thấy, nghe hay biết, chúng ta đều quán tất cả pháp là giả tướng, duy thức biến hiện. Chúng ta luôn luôn ở trong duy thức quán, cũng như người ở trong cảnh tịnh độ bảy báo trang nghiêm. Được như thế thì tất cả phiền não không thể xâm nhập. Song khi mới cầu an trụ duy thức, công tu chưa thâm, năng lực còn kém, nên chưa có thể an trụ duy thức tánh được. Lúc bấy giờ hai món phiền não, năng thủ, sở thủ còn miên phục chưa trỗi dậy, cũng như cỏ bị đá đè. Đến khi áp lực được nhẹ đi thì hai món chủng tử này sẽ sanh khởi trở lại. Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ ưa chủ nhà lúc nào cũng ghét kẻ trộm. Duy thức tánh và phiền não cũng thế, nếu không diệt trừ phiền não thì không thể an trụ duy thức tánh được. Bởi thế nên muốn an trụ duy thức tánh thì quyết định phải diệt trừ hai món thủ ngã pháp. Chánh văn. Hỏi: hành tướng của vị gia hành thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, nếu hiện tiền còn một tí thấy mình an trụ duy thức tánh thì chưa phải thật an trụ duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy. Lược giải: hai, vị gia hành. Gia công tấn hành, vị gia hành này cũng giống như người đi đường. Trước phải dự bị đồ hành lý rồi sắp sửa khởi hành. Hành giả khi tu duy thức quán thấy cảnh giới duy thức hiện tiền, nếu chấp mình chứng được duy thức tánh, như thế là còn có chỗ sở đắc, nên chưa phải thật chứng duy thức. Cũng như ông Nhan Hồi học đạo với Đức Khổng Tử, sau khi thể hội được đạo, ông nói rằng: như có một vật gì đứng đồ sộ vậy. Đó cũng là cảnh giới duy thức biến, chẳng qua thức biến không đồng. Vì chân tánh của Duy Thức chẳng phải có, chẳng phải không, tuy chứng mà không có gì là chứng, thế mới thật là chứng Duy Thức. Người an trụ được chân tánh của Duy Thức cũng như cái tay của người biết viết chữ, không thấy có gì khác cả. Bởi thế nên nói đặng mà không có gì là đặng. Này người tu Duy Thức, do hiện tiền còn một tí thấy mình chứng Duy Thức, nên không phải thật an trụ nơi Duy Thức tánh. Chánh văn: Hỏi: Hành tướng của vị thông đạt thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ Duy Thức, ly nhị thủ tướng cố. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi Duy Thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thủ vậy. Lược giải: Ba, vị thông đạt. Rõ ràng thông suốt, vị thông đạt này cũng như người đi đường, đã thông suốt con đường sẽ đi, bắt đầu khởi hành, không còn lo ngại. Hành tướng của vị này là khi hành giả đối với cảnh sở quán và trí năng quán đều xem như quyển như hóa, không có sợ đắc. Vị gia hạnh trước chưa xa lìa hai món thủ ngã chấp pháp chấp, vì còn có sợ đắc nên chưa có thể an trụ nơi Duy Thức. Đến vị thông đạt này thì đã xa lìa hai món thủ, không có sợ đắc nên mới thật an trụ nơi Duy Thức. Đoạn văn này đồng một nghĩa với câu vô trí diệt vô đắc, không có trí năng đắc và cảnh sở đắc trong Bát Nhã Tâm Kinh. Chánh văn: Hỏi: Hành tướng của vị tu tập thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian ký, xả nhị thô trọng cố, tiền chứng đắc chuyển y. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian, vô phân biệt trí. Do đã xa lìa được hai món thô trọng, phiền não chứng và sở tri chứng, và chứng được hai món chuyển y, bồ đề niết bàn. Lược giải: Bốn, vị tu tập. Tu hành tập luyện địa vị thông đạt trên là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu tập. Đến địa vị này mới tu tập lục độ muôn hành để chứng ngộ chân lý. Ở địa vị thông đạt vừa mới chứng cái thể của trí vô đắc, đến địa vị tu tập này mới đặng diệu dụng của trí vô đắc. Diệu dụng của trí này không thể nghĩ bàn, nhưng nếu trí còn có sở đắc là trí của thế gian, cái trí không có sở đắc mới là trí của xuất thế gian. Vị tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai chứng là phiền não chứng và sở tri chứng, và chứng được hai quả bồ đề và niết bàn. Bài tụng trên nói chữ thô trọng là chỉ cho hai món chủng tử của hai món chứng, phiền não và sở tri. Còn nói chữ chuyển y nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh mà chuyển nhiễm trở lại tình, chuyển phiền não chứng thành đại giải thoát niết bàn, chuyển sở tri chứng thành đại bồ đề. Chánh văn: Hỏi: Hành tướng của vị cứu cánh thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Thử tức vô lậu giới, bất tư nghị hiền thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là: Một, bất tư nghị; Hai, hiền; Ba, thường; Bốn, an lạc; Năm, giải thoát thân; Sáu, đại mâu ni, cũng gọi là pháp thân. Lược giải: Năm, vị cứu cánh. Quả vị rốt ráo: Trong các quả vị tư hành, đến đây đã cùng tột rồi, không còn quả vị nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị bồ đề, niết bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Nói cảnh giới thanh tịnh tức là chỉ cái tổng tướng của vị cứu cánh. Nếu chỉ biệt tướng của vị này thì có sáu món. Một, bất tư nghị, cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. Hai, thiền, cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô bất thiện. Ba, thường, cảnh giới này thường còn, tột đến đời vị lai không có cùng tận vậy. Bốn, an lạc, cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khổ não bức bách vậy. Năm, giải thoát thân, do xa lìa các phiền não tiền phược nên được thân giải thoát, cảnh giới của vị thừa. 6. Đại Mâu Ni hay gọi là Pháp Thân, do xa lìa được sở tri chướng nên chứng đặng quả vô thượng Bồ Đề, vì quả vị này bản tánh rất thanh tịnh nên gọi là Đại Mâu Ni Tịnh Mặc, cũng gọi là Pháp Thân vậy. Dịch xong tại chùa Phật Quang, Trà Ôn, ngày Trừ Tịch năm Canh Tý, 14 tháng 2 1961.
Bài học thuộc lòng. Quý vị muốn học Nhân Minh Luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ sau đây. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, nội dung có 3 phần: Tam Chi, Tôn, Nhân, Dụ. Tợ Tôn có 9 lỗi: 1. Hiện lượng tương di, 2. Tỷ lượng tương di, 3. Tự giáo tương di, 4. Thế gian tương di, 5. Tự ngữ tương di. Năm tôn này đều bị lỗi trái với tự tướng của các pháp. 6. Năng biệt bất cực thành, 7. Sở biệt bất cực thành, 8. Câu bất cực thành. Ba tôn này đều bị lỗi bất thành. 9. Tương phù cực thành, tôn này lập không có hiệu quả. Tợ Nhân có 14 lỗi, phân làm 3 phần. Bất thành có 4 lỗi: 1. Lưỡng câu bất thành, 2. Tùy nhất bất thành, 3. Dụ dự bất thành, 4. Sở y bất thành. Bất định có 6 lỗi: 1. Cộng bất định, 2. Bất cộng bất định, 3. Đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định, 4. Dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định, 5. Câu phẩm nhất phần chuyển bất định, 6. Tương di quyết định bất định. Tương di có 4 lỗi: 1. Pháp tự tướng tương di, 2. Pháp sai biệt tương di, 3. Hữu pháp tự tướng tương di, 4. Hữu pháp sai biệt tương di. Tợ dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần. Tợ đồng dụ có 5 lỗi: 1. Năng lập pháp bất thành, 2. Sở lập pháp bất thành, 3. Câu bất thành, 4. Vô hiệp, 5. Đảo hiệp. Tợ dị dụ có 5 lỗi: 1. Sở lập pháp bất hiển, 2. Năng lập pháp bất thiện, 3. Câu bất thiện, 4. Bất ly, 5. Đảo ly. Nhân Minh Luận cương yếu. Nhân Minh Luận từ đâu mà có? Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh, chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm, ở Ấn Độ có nhiều phái ngoại đạo tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mục Tiên Nhân là một trong các vị tổ của các phái lập ra pháp luận lý này để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. Đến khi Phật ra đời, thấy nhân minh là một môn luận lý có quy tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời, được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo đem về chánh lý. Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có ngài Mã Minh và Long Thọ, hai vị Bồ Tát ra đời ở Ấn Độ, sưu tập lại, phân làm năm phần: Tôn, Nhân, Dụ, Hiệp, Kết. Về sau, ngài Trần Na Bồ Tát cải cách lại, thành lập Nhân Minh Luận có ba phần: Tôn, Nhân, Dụ, và viết ra bộ Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Từ ngài Trần Na về trước, người ta gọi là Cổ Nhân Minh. Từ ngài Trần Na về sau là Tân Nhân Minh. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang Pháp Sư người Trung Hoa sang Ấn Độ học Phật Pháp, rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàn, dùng lối lý luận Nhân Minh này mà biện luận, làm cho cả Ấn Độ 18 nước đều kính phục. Sau khi trở về nước, ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung Hoa. Vì sự đòi hỏi của tín đồ nên tôi, Sa Môn Thích Thiện Hoa, phỏng dịch và chú giải bằng chữ Việt, sau gọi là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Nhân Minh Luận là một luận lý tối cổ ở Á Đông, vừa đúng lý, vững chắc và vừa có quy tắc.